chẳng những mất ngủ, khổ thân mình rồi, rồi xoay qua lộn lại cái là đá cái người nằm gần nữa. Rồi đó, rồi xoay qua lộn lại quơ luôn những đứa con trong nhà nữa. Quý vị thấy không? Cho nên người xưa đã khéo có những câu chuyện cổ tích như vậy để mà nhắc nhở chúng ta. Ông Tôn Kiển Sơ ở bên Trung Quốc, ông có làm một cái bài kệ như thế này: thô trà đạm bạc, đạm phận đạm phạn, bảo tức hư, bổ bá giá hàng noãn tức hư, bất tham bất đố lão tức hư, tam bình dĩ mãn quá tức hư. Có nghĩa là sao? Thô trà đạm phạn bảo tức hư, trà thô cơm đạm no rồi thôi. Đúng vậy không? Bây giờ mình muốn ăn cho cao lương mỹ vị, ăn được bao nhiêu? Cái bao tử thì nó cũng nhiêu thôi, chứ đâu phải bữa nào mà thấy đồ dở cái bao tử nó teo lại, rồi bữa nào thấy đồ ăn ngon bao tử nó nở ra. Bao tử nó ăn nhiêu là nó ăn nhiêu, và quý vị có ráng thêm đi nữa thì cũng chút thôi chứ không nhiều, phải không? Rồi ở nhà cao cửa rộng ngủ bao nhiêu? Cũng nhiêu giường đó thôi, chứ không lẽ lăn hết cái nhà ngủ, phải không? Rồi tần thủy hoàng chiếm đất cho nhiều rồi chết bao nhiêu? Chết trong bao nhiêu đất? Trung bình một con người chết 3 tấc đất. Cho nên cái bài mà người ta hay than đó: ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Hỡi ơi, ô hô là hỡi ơi, than ôi. Tam khấu khí tại thiên ban dụng, 3 tấc đất chẳng qua chỉ ở một hơi thở vào ra mà thôi. Tại vì có vào mà không có ra đó thì đi xuống 3 tấc đất nằm. Hay là ngược lại, có ra mà không có vào thì mình cũng làm gì? Mình cũng làm một cái member ở ngoài nghĩa địa. Ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Một sáng vô thường đến thì vạn sự không còn gì hết, chữ hư là hết rồi, không còn gì nữa hết. Vạn sự nó lui về cái chỗ của nó, giống như gọi về hư vậy. Về hư có nghĩa là mình đi về cái chỗ của mình phải về, chứ không còn trở về cái chỗ đi làm đó nữa. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày vô thường đến, phương tri mộng lý du, mới hay lâu nay mình đi trong mộng. À, thì ra vạn ban tương bất khứ, cả trăm cả ngàn cả triệu việc không còn gì là gọi của mình hết. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có một cái điều là chúng ta tạo cái phước, cái tội nó đi theo mình. Mà nói theo người đời đó thì người ta nói là sao? Hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Pháp Hòa hay đùa đó. Pháp Hòa nói cái đó Việt Nam được, còn ở đây phải nói như thế này: hùm chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Tại vì qua đây ai cũng có bảo hiểm nhân thọ đó. Hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Như vậy thì bác bà trở lại cái bài thơ của ông Tôn Kiển Sơ: trà thô cơm đạm no rồi thôi, bổ bá giá hàng noãn tức hư. Có nghĩa là lạnh thì đắp, à, nóng thì quạt, mà lạnh thì mình mặc cho nó ấm, vừa đủ mát người mình thì thôi. Bổ bá giá hàng noãn tức hư, bất tham bất đố lão tức hưu, không tham, không ganh tị, già rồi thôi. Tam bình, tam bình là gì? Không phải bình trà, bình rượu với cái bình tích đâu nha. Tam bình là gì? Cho dù có lên trên cao, hay là ở cái mức trung bình, hay là đi xuống, nghĩa là làm cái người thấp cõi, rồi thì sao? Rồi thì cũng qua thôi, chứ có gì đâu. Đổ hạng ưu, đổ hạng trung bình, hay đổ hạng dưới trung bình, ba cái đó cũng rồi thôi. Tiến sĩ, bác học, hay là những cái từ gì đó mình treo đầy trong nhà, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Có ai thoát được cái gì? Cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết không? Đâu có ai thoát. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta biết xài một đồng chúng ta đang có. Một đồng mà chúng ta có là gì? Đó là cái hạnh phúc của mình, đó là cái người thương của mình. Mình có biết nhìn cái người thương mình không? Mình có biết dùng cái người thương mình đúng mức chưa? Đừng có thấy người ta im im á, sai đâu ta làm đó rồi cái mình làm tới nha. Tại vì hưởng phước, có phước đừng hưởng hết. Hồi sáng này có một vị cũng sớm lắm gọi lên chùa, có việc buồn than, thì Pháp Hòa mới nói ở đời á, có những cái mình có mình không có thấy mình có, những khi mà nó mất rồi á thì mình mới tiếc cái có. Thường con người mình hay bị cái đó. Tại sao vậy? Bởi vì mình bị cái túi lũng đó nó làm cho mình lọt. Rồi cái gì nữa? Những cái không có sáng suốt, không có nhận diện rõ mỗi ngày, nó làm cho mình mờ đi, không thấy. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy á, ở trong Phật tử mình có nhiều vị, một người mẹ, một người vợ như một bậc Bồ Tát, hy sinh, nhường nhịn. Có nhiều lúc ông xã có những cái lúc câu có, nhưng mà cái vị đó cũng nhịn hết. Nhịn, nhưng mà đôi khi á, con người mà đâu phải thánh, đâu có dễ tiêu quá vậy, phải không? Giống như quý vị mà không khỏe trong người, mà quý vị đi ăn nhà hàng thử một bữa coi, về là bệnh liền. Vì sao? Vì trong đó họ nấu nướng nó không có tinh khiết, cho nên mình ăn về mình không tiêu. Thì cũng y như vậy, mình ăn nhiều cái thứ khó tiêu quá, cho nên mình ứ lại không có tiêu. Mà nếu mà gặp được một cái người thiện hữu tri thức, một vị thầy, một vị sư cô, hay một người bạn tâm tình, trút ra được cái đó, cái người đó nhẹ đi. Giống như là một cái thùng rác mà đổ đi rồi thì cái thùng rác đó đựng được nữa. Hôm qua có một vị Phật tử lên chùa mới nói rằng hôm nào xin thầy có một buổi nói chuyện với Phật tử mình về cái vấn đề căng thẳng thần kinh. Tại vì sao biết không? Bởi vì người của mình á sợ bốn cái chữ căng thẳng thần kinh lắm. Mà tiếng Anh nó đơn giản lắm, là stress, depressed. Mà ở cái xứ này là cái chuyện stress là thường lắm. Tại sao? Hễ cuối tháng là bị stress à? Nhiều bill quá. Lúc mà cà thì nó cũng mát cái tay lắm, nhưng mà bill nó về thì mình đọc cái bill là mình cà lắm.